Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng tôi xin giới thiệu đây là Đại Đức Thích Nguyên Tạng, bảo đệ của Đại Đức Thích Tâm Phương, viện tổ trụ Phật Hoa. Thầy đã tốt nghiệp Đại học Phật giáo, cử nhân Phật học và cử nhân Anh văn tại Việt Nam. Về cử nhân Phật học thì nó có hai phần. Phần thứ nhất là giới tu sĩ và phần thứ nhì là cư sĩ. Về bên cư sĩ thì có tu tài và có trình độ tương đương thì có thể vào học 3 năm, 4 năm hoặc chuyên khoa. Còn bên tu sĩ thì kể luôn từ cấp 1 sơ đẳng qua trung đẳng, trung đẳng qua đại học. Như vậy thì nó tính từ không phải là 8 năm mà tới 12 năm và rất là điệu. Thành ra cử nhân Phật khoa của chư tăng thì nó khác hơn với cử khoa của quý vị đạo tăng cư sĩ muốn học để nghiên cứu Phật pháp, để góp phần vào công việc làm pháp lợi sanh. Qua đây hiện giờ là coi như trụ phó trụ trì chùa Quảng Đức, nhân cái công tác Phật sự ở tại Úc này, Đại Đức có đi thăm một số Phật tử người Úc, như thế là số Phật tử ở Việt Nam ngày xưa quen biết. Thì nhân cái hội này thì Đại Đức có ghé đây thăm, tôi cũng lợi dụng cái cơ hội thăm này để mời Đại Đức có một câu chuyện Phật pháp đến quý vị, gọi là chia sẻ nhau trên cái bước đường mà tu học. Hiện giờ Đại Đức cũng làm nhiều cái việc rất là quan trọng hữu ích cho Phật giáo ở Việt Nam nói riêng và Phật giáo Úc Châu nói chung. Thì Đại Đức rằng về với là Internet, cho nên Đại Đức nghiên cứu nhiều của giáo Úc Châu. Đôi lúc mình không hiểu, không có cái lịch sử Phật giáo Úc Châu, mà thì Đại Đức đã tìm được từ các vị sư Úc nói ra, cho nên cái số lượng Phật giáo Úc 70,000. Cái đâu đấy mình chỉ tưởng là 50,000 hay đâu 70 người hay là 500 người, 50,000 người. Nhưng mà đến nay là nội Phật tử Úc, mình không kể Phật tử Việt Nam á, Phật tử Úc không là trên 70,000 người. Cho nên các nơi đều có những cái tu viện. Vừa rồi có số Phật tử sang Úc ở Sydney lên đây tham dự một cái khóa học, có 500-600 Phật tử người Úc dự, tham dự rất xa, cách đây khoảng 100 cây số, mà mình thì mình không biết. Thì cộng thêm với hiện giờ Pháp Hoa cũng có một số Phật tử Úc hồ khoảng từ 50 trở lên, thì những người Phật tử đó người ta đường theo dõi cái lớp học tại chùa Phật Hoa do bác đạo hữu trưởng ban đạo tràng Phật Văn Trai, tức là đạo hữu đồng loại Trần Nguyên Trung Phương La Thiện Anh Lạc và nuôi có nuôi là Phật tử đường phụ trách, mà yêu cầu mỗi tháng một kỳ nhưng mà chưa đủ điều kiện. Thì có thể trong tương lai đâu 3 tháng nữa, dù muốn dù không thì chúng ta cũng phải cố gắng tổ chức kỳ để cho tu học. Và Đức hôm nay sẽ nói với quý vị nhiều cái vấn đề quan trọng, mà quý vị yên lặng để nghe. Và đây là đạo hữu đồng loại Đạo Phật Quang Ca, xin giới thiệu như đạo hữu cũng là cử nhân Phật Khoa ở Đại học Văn Hạnh cách đây cũng trên 10 năm. Có cái hai là hồi xưa đó là trung tá trong lực lượng Cộng Hòa. Cái chức trung tá là đúng ra là học xã hội, học về cái gì kinh tế nhé, để mà còn có thể kiếm được đồng bạc nuôi gia đình. Bởi vì cái thời đó là cái thời người ta đương chạy theo cái vấn đề vật chất, nhưng mà đạo hữu lại không học những cái môn kinh tế đó, là học Phật Khoa, chọn môn Phật Khoa học. Cho nên tôi thương, tôi kính là cái điểm đó. Cái điểm khó làm được. Thì bây giờ đạo hữu cũng là trưởng ban hoằng pháp cho cái giáo hội Nam Úc này, và góp rất nhiều công đức phiên dịch từ Việt sang Anh, từ Anh sang Việt, những cái bài giảng, những cái bài pháp từ, đạo từ tại Quy Sơn vừa rồi của tôi do đạo hữu phong dịch. Cho nên đó là một điểm ngưu sâu sát mà tôi ước mong rằng tất cả chúng ta đều phải học Phật, để chúng ta có thể mà có cái cơ hội mà nói cho người Úc nghe, người địa phương nghe, Phật giáo chúng ta đã có rất lâu tại cái đất nước này. Mà hiện tại chúng tôi đi qua Hoa Kỳ cũng như gặp nhiều vị ở các nơi Nhật Bản, Canada, thì ai cũng nói rằng nhất là cái vị trí thức. Rồi cái thế kỷ 21 này là thế kỷ Phật giáo phát triển mạnh, bởi vì không có cái tôn giáo nào có thể hợp với khoa học như Phật giáo. Phật giáo rất hợp khoa học, dù hoàn cảnh nào đi nữa, Phật giáo cũng có thể nghĩa là vươn lên một cách tốt đẹp. Và trong cái thế kỷ 21 này là cái thế kỷ cần Phật giáo đối với nhân loại rất cần thiết, thì Đại Đức sẽ nói chuyện cho quý vị cái vấn đề đó. Tôi xin giới thiệu đến quý vị, đây là Đại Đức Thích Nguyên Lạc, đấy quý vị của nói chuyện hôm nay. Vậy kính mời quý vị đứng nghiêm chỉnh để chúng ta niệm Phật. Nam mô rất đơn giản, cung kính người đáng kính là chân hạnh phúc rồi. Thì đó là cái bài kinh mà chúng ta sẽ phát, và nếu có thời gian là chúng ta sẽ thầy và đại chúng cùng đọc một lần, đọc phân lại những cái lời Phật dạy. Ta trở lại cái đề tài giáo lý nhân quả và cuộc sống hiện tại. Thì giáo lý nhân quả là một cái giáo lý cốt lõi của đạo Phật, cốt lõi, và tất cả những người học Phật đều phải nằm lòng, phải nắm cái giáo lý đó chi phối, không phải cho người Phật tử mà tất cả nhân loại trên hành tinh này đều phải đi qua, bất kể anh là theo đạo nào, anh là theo quốc gia nào, nhưng mà nhân quả vẫn bao trùm, họ bao trùm tất cả. Cái tôn giáo khác á, thì họ cho rằng những cái sự kiện xảy ra trong đời sống hiện tại cũng như là về vũ trụ thì do Thượng Đế với một vị thần linh nào đó tạo ra, chứ không phải do con người hay là tự nhiên mà do Thượng Đế tạo. Nhưng mà theo đạo Phật thì không phải như vậy. Tất cả những cái sự hiện hữu trên cõi đời này đều do nhân duyên sinh, đều do duyên khởi mà tạo thành, hay đúng hơn là do nghiệp lực của chúng ta tạo thành. Ví dụ như ta nói cái sự hiện hữu của con người là do đâu? Sự hiện hữu của chúng ta là do vô minh và ái dục, do ái dục và vô minh mới dẫn dắt chúng ta đi vào trong cõi đời này. Nhưng mà những đạo khác thì không như vậy. Họ nói chúng hiện hữu của người là do Thượng Đế tạo ra, Thượng Đế tạo ra. Thì khi mà chúng ta hiểu giáo lý nhân quả thì chúng ta phải chỉnh đốn lại cái thái độ tu tập của mình. Nếu chúng ta không hiểu được nhân quả thì rất là nguy hiểm. Nếu trường hợp chúng ta không nắm được giáo lý nhân quả thì chúng ta chỉ cho rằng con người chỉ sinh ra hiện hữu trong vòng đôi 30 năm, cao nhất 100 năm, rồi sau đó sẽ chết đi. Con người chúng ta chỉ bắt đầu khi sinh ra đời và chấm dứt khi trút hơi thở cuối cùng. Nếu chúng ta chỉ quan điểm mà cuộc đời của chúng ta giống như vậy thì rất là nguy hiểm. Khi mà chúng ta có một cái quan điểm như vậy thì trong cuộc đời của chúng ta trong vòng bao nhiêu năm đó chúng ta không tu tập, còn bởi vì chúng ta không tin nhân quả. Những gì xảy ra hiện ở trong cuộc đời chúng ta thì chúng ta bất cần, chúng ta có thể trốn tránh được pháp luật. Bởi vì mình không tin nhân quả thì mà làm tội lỗi, xã hội không truy cứu ta, xã hội không truy cứu ta, nhưng mà luật nhân quả, nghiệp báo vẫn ghi nhận ta, thì cuộc sống của chúng ta sẽ đi về đâu? Thì những người như vậy sẽ tiếp tục khổ đau. Và một khi con người ta không tin nhân quả thì chúng ta mưu cầu cái hạnh phúc của mình qua sự đè bẹp kẻ khác, trù dập kẻ khác, rồi những cái tệ nạn xã hội cướp bóc, ích kỷ, lạm dụng của công để mà đem về cho riêng mình. Bởi vì mình không sợ luôn nhân quả, mình không tin nghiệp báo, rồi nền an ninh của xã hội sẽ bị đe dọa, thì đất nước chúng ta sẽ bị tiêu vong. Nếu trong cái xã hội của chúng ta nhiều người như vậy không tin vào luật nhân quả thì đất nước chúng ta sẽ bị tiêu vong, sẽ trở nên một cái đất nước lạc hậu, nghèo nàn. Cái gì thấy những cái đất nước phương Tây là nói về cái, mặc dù họ không biết về giáo lý nhân quả nhưng mà cái hành động của họ đã giúp chúng ta suy nghĩ rất là nhiều về vấn đề các cái tổ chức từ thiện, những cái tổ chức bảo vệ môi trường, là minh chứng cho cái gọi là hiểu giáo lý nhân quả. Là bởi vì con người khi mà không hiểu giáo lý nhân quả thì mình có thể tạo ra rất nhiều tội lỗi. Ví dụ như mình đi một chiếc xe cũ nhả khói ra nhiều thì mình cũng tạo ra cái tội là làm gì? Ô nhiễm môi trường, phải không? Ô nhiễm môi trường là cái tội rất là nặng. Mà khi mà vướng vào cái tội đó là mình, cuộc đời của mình sẽ luôn luôn đen tối. Mình sẽ sanh vào, nếu mà có cơ hội mà sanh vào làm người á, thì sẽ sanh vào những cái chỗ tối tăm của mạng, ở cái nơi mà biên địa hạ tiện, nơi không có đèn đuốc, không có ánh sáng. Là bởi vì mình đã từng phun khói ra trong cuộc đời này mà, phải không? Cho nên về vấn đề mà ô nhiễm môi trường
tội rất nặng. Nhưng mà cái đó là một cái loại tội mà thầy nói cho đại chúng ghi nhận lâu nay chúng ta đi ô nhiễm môi trường rất là lớn. Ví dụ như chúng ta đốn củi ở Việt Nam, mấy ông già tiều khu, mấy ông nông dân lên rừng đốn củi rất là ngon lành, nhưng mà dưới cái con mắt của nhà khoa học thì thấy rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Là bởi vì sao? Bởi vì mình đốn rừng là cái nguyên nhân tạo ra sự hạn hán, là lụt bão lụt. Khi mà mưa nó xuống thì cây rừng đâu còn đâu mà giữ lại nước, không có nước thì bao nhiêu nước là nó chảy xuống biển hết, là tạo những cái cơn mà hạn hán. Mà hạn hán là đưa tới gì? Tới diện đồi ra đâu có nước đâu mà tưới cây, tưới lúa, và cái nạn đói sẽ lan tràn. Cho nên ô nhiễm môi trường nó kéo theo rất là nhiều vấn đề cho chúng ta. Cái nguy hiểm nhất là mà thầy muốn đề cập đây là người mà không tin nhân quả là tội rất lớn. Có một câu chuyện mà thường kể ở trong chốn nhà thiền là ông già chồn. Các ai nghe câu chuyện đó không? Chuyện bắt nguồn từ từ một cái buổi giảng của tổ Bạch Trượng. Một buổi giảng như thế này thì giảng xong thì đại chúng mới về nghỉ. Thì trong thính giả có một ông già, ông già ngồi lại và chờ đại chúng đi ra thì ông già mới vô đảnh lễ tổ. Thì tổ Bạch Trượng ngồi đây và nhìn xuống thì thấy nó không phải là một người thường, nhìn cái vóc dáng là biết không phải là con người. Thì tới đảnh lễ thì hòa thượng hỏi là cụ là ai. Thì ông già mới nói rằng: hòa thượng, con không phải là người, nguyên đời Đức Phật Ca Diếp con là một cao tăng. Một hôm có một vị tỳ kheo hỏi con: bậc đại tu hành có còn bị nhân quả chi phối hay không? Đại khái là những người mà tu hành mà tới độ cao rồi thì có còn bị nhân quả chi phối không? Thì bây giờ con muốn trả lời là không bị nhân quả chi phối, không bị nhân quả chi phối, tức là bất lực nhân quả. Thì sau đó con đọa làm thân chồn đến nay đã 500 đời. Vì cái nhìn lầm sai lầm đó mà con phải đọa làm thân chồn 500 đời. Không biết cái chỗ sai nằm ở đâu, xin hòa thượng đáp lại cho con để cho con thoát kiếp chồn. Hòa thượng nghe cũng rúng động luôn, không biết làm sao. Thì hòa thượng nói chứ thôi bây giờ ông cụ hỏi đi, cụ đã lại cho ta đi. Thì ông cụ mới hỏi: bạch hòa thượng, bậc đại tu hành có bị nhân quả chi phối hay không? Hòa thượng đáp: không còn mơ hồ về nhân quả. Nghe kỹ không? Không còn mơ hồ về nhân quả, tức là biết rõ chân tướng của nhân quả. Mà khi mà biết rõ chân tướng nhân quả thì đâu còn sanh tử luân hồi nữa, phải không? Thì khi mà nghe con nói đã xong thì ông già chồn mới đắc quả liền, ngộ liền và sập xuống lại tổ trường. Sau đó ông già mới thưa rằng: bạch hòa thượng nên lấy cái nghi thức gọi làm lễ tang cho một vị tăng để mà làm lễ tổng tang cho con. Thì hòa thượng ok. Thì sau đó ông già biến mất. Thì hòa thượng mới sai đại chúng đánh viện trì, đánh ba hồi, thông báo đại chúng là sau giờ thọ trai làm lễ vị tăng. Đại chúng xôn xao: của chùa đâu có ai chết đâu ha, chùa đâu có ai bệnh đâu, mấy người đâu có ai bệnh đâu, nhà bệnh thì không ai nằm, sao có ai chết, mất xôn xao. Tổ Bạch Trượng thì cũng im lặng. Sau khi mà hòa thượng thọ trai xong rồi thì mới dẫn đại chúng đi qua cái núi gần chùa, mới hòa thượng mới lấy gậy bới vào trong cái hang xác chồn ra để làm lễ. Thì nói chung qua câu chuyện đó chúng ta thấy rằng cái chỉ một lời là phán xét về giáo lý nhân quả sai lầm như vậy mà đọa làm lòi chồn 500 đời thì huống hồ gì chúng ta. Chúng ta đã bao nhiêu lần chúng ta phỉ báng về giáo lý nhà Phật, không tin, nhất là mấy ông con trai lại phát biểu linh tinh, không nó bà đi chùa và nó tào lao quá, nó đúng trọng gì đâu. Tại khả mấy ông hay nói như vậy là mắc nghiệp đấy. Cho nên cái giáo lý nhân quả là chúng ta phải cố gắng tìm hiểu, học hỏi để mà tăng trưởng thêm cái kiến thức của mình và áp dụng vào đời sống tu học của chúng ta. Điều đó rất quan trọng. Cái mục đích tu Phật của chúng ta nó có ba vấn đề, nhiều mục đích, nhưng mà ba cái mình phải nhớ là: thứ nhất là tu để mà giác ngộ và giải thoát, tức là không còn ở trong vòng sinh tử luân hồi, đạt tới quả vị Phật. Cái đó là mục đích tu Phật của tất cả người đệ tử Phật. Khi mình xác lập cái niềm tin của mình tu Phật là mình chỉ giải thoát thôi. Nhưng mà nếu chúng ta không giải thoát nổi chứ luân hồi thì nhất định sao giờ. Nhưng mà luân hồi trong cái chiều hướng là thuận theo hay nghịch, là mình làm sao mình tạo phúc đức. Có thể mình tái sanh vào cõi người, có thể tái sanh vào cõi trời, có một cuộc sống bình yên hơn, có một cuộc sống an lạc hơn, có một cuộc sống gặp nhiều vị thiện tri thức hơn, gần gũi tam bảo hơn, thì đó là cái mục đích của chúng ta. Thầy nghĩ tất cả chúng ta cũng mới nghĩ tới điều đó. Nếu mà tu thành Phật nổi thì cũng là tái sanh vào loài người. Và đôi khi chúng ta sợ tái sanh không nổi thôi, không? Là bởi vì tái sanh không vào loài người, loài trời thì xuống Atula, xuống địa ngục, xuống ma quỷ và xuống sanh thôi. Cho nên Đức Phật cảnh cáo là nhân thân năng đắc Phật pháp năng văn. Thân người rất là khó được, Phật pháp không dễ nghe. Cho nên khi mà chúng ta được thân người rồi thì phải cố gắng duy trì thân người, cố gắng duy trì thân người. Kiếp này làm người và kiếp sau cũng xin được làm người. Có nhiều người nặng hơn, kiếp sau xin nhớ làm người. Làm cây thông đứng giữa trời mà luôn không thấy làm người sao khổ quá. Nhưng mà quan niệm như vậy thì rất là sai lầm, không? Làm người là vui trên đời, phải không? Có nhiều người tu một thời gian thì sanh thiên, được sanh lên cõi trời. Mà lên cõi trời thì chắc cũng buồn nản, mà bởi vì trên đó đâu có cơ hội để tu tập, hưởng hết phúc trời một thời gian là rớt xuống như này. Mà nếu mà không có duyên mà tu tập nữa thì sẽ rơi xuống cõi thấp hơn. Cho nên là cố gắng duy trì thân người. Kiếp này là làm nữ mà kiếp sau thì làm cũng làm nữ luôn. Mà làm nữ mà cái thân tướng trang nghiêm hơn, thân nữ tốt đẹp hơn. Còn những người mà làm nam thì tiếp tục làm nam nữa và tiếp tục tăng trưởng thêm. Chút nữa thầy sẽ nói tới người nữ. Người nữ quan trọng lắm. Nếu mà không tin nhân quả, không tin nhân quả thì không thể giải thích được cái sự khác biệt giữa con người. Cả giải thích nói anh em trong gia đình sinh ra năm đứa mà đã hết ba đứa đã khác biệt về tánh tình, về vóc dáng, về nguyện vọng, về tâm tư, không ai cũng ai đó. Nhưng mà những cái khác biệt nó bắt nguồn từ đâu? Là ta nói là gì? Ta nói là con là nợ và vợ là quan gia, không? Còn chồng mà không nghe nói. Nghe chồng thật quý sao vậy không? Chồng không nghe nói. Cho nên mình thấy trong cái câu ca dao đó, mình thấy người đàn ông cũng phải nói là phải nhẹ nghiệp, không? Phước không à. Cho nên người đàn ông cái gì mà tốt đẹp là dành cho họ hết. nếu mà người đàn ông mà nặng nghiệp là đã phát biểu rồi. Tại sao nói con là nợ, vợ là quan gia, còn chồng thì nghe nói. Cho nên mấy bà là hay phân biệt, nói mấy thầy sao hay thiên vị quá. Lúc nào cũng dành những cái gì tốt đẹp cho người đàn ông. Cái đó đâu có ai mà dành, cái đó thiên sự nhiên, cái tự nhiên cuộc đời là vậy. Chỉ có cái nhìn của nhân quả nghiệp báo thì chúng ta mới giải thích được cái sự khác biệt sự giữa con người và người. Trong gia đình sinh ra có đứa thì hiếu thảo, có đứa thì ổn định. Những cái đứa con ổn định thời nay là từng là kẻ thù của mình kiếp trước, từng là tạo nghiệp với mình, mình đã từng nặng nợ nó. Cho nên phải sanh vô trong gia đình của mình, không phải nó làm con mình để mà nó phá mình, hoặc nó phá mình. Có nhiều đứa sanh vô từ nhỏ cho tới lớn là bệnh kinh niên, bệnh từ nhỏ cho tới chết thôi. Có nhiều người là bệnh từ nhỏ cho tới hai mấy tuổi rồi chết luôn. Mà bao nhiêu năm trường mà cha mẹ khổ, cái khổ đó không nói làm sao cho hết được. Cái con mắt bình thường chúng ta làm sao chúng ta thấy được, chỉ có tu tập thiền định, dùng cái định vắng lặng của mình mới soi thấy được cái đường đi của chúng ta. Còn không thì mình dễ mất niềm tin, dễ bị lung lay. Có nhiều bà cụ đi chùa 3 năm nhưng mà không biết những cái tai họa đâu mà nó cứ trút xuống đầu. Về có nhiều ông, nhiều bà thì không dám, nhiều ông thì dám, về là dọn bàn thờ luôn, đổ bàn thờ luôn. Ôi, tu Phật phải được phước, phải được cái thiện, được những cái hên, những may mắn. Tại sao tu Phật thời gian mình thấy nghiệp báo nó đổ xuống, không có tin. Nhưng mà cái này là mình nhìn chỉ một đời mà. Nghiệp báo mình tạo ra là trong vô lượng kiếp, rồi mình tu tập trong 20-30 năm thiện thì làm sao mà bù được cái tội lỗi kia, phải không? Cho nên khi mà tu tập thời gian rồi thì tự nhiên mình dễ sanh ra cái tập phỉ báng. Cái đó là mình nói những người mà không học kỹ, dễ mất niềm tin. Cái xác là mình không phải là tu Phật để giải thoát giác ngộ, mà tu Phật chỉ để kiếm chút phước hơn. Mà phước hơn đó là bắt đầu là thay đổi niềm tin liền. Phước còn dễ kiếm cái gì? Không có dễ. Cho nên thầy lưu ý là phải tìm hiểu cho lý nhân quả và tăng trưởng cái niềm tin tâm của mình qua giáo lý nhân quả. Điều đó là quan trọng. Khi mà chúng ta hiểu giáo lý nhân quả rồi, cuộc sống chúng ta sẽ thay đổi đi. Chúng ta sẽ thay đổi cách nhìn, chúng ta sẽ thay đổi cách sống, chúng ta sẽ thay đổi cách suy nghĩ trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Ví dụ như lâu nay mình thấy mình không thấy cái sự khác biệt giữa loài người, không thấy sắc khác biệt giữa người này và người kia, không thấy khác biệt giữa cái người nghèo và người giàu. Nhưng bây giờ mình học giáo lý nhân quả rồi thì mình thấy, thì mình phải xác định cái niềm tin của mình. Ví dụ như là thầy Hạnh Phước chẳng hạn, thầy ở gần nhà chú Ngân và gần nhà một anh Phật tử nào đó, thì sáng ra thầy Hạnh Phước mở mắt ra thì thấy chú Ngân chú ăn chú ngủ không đi làm, cứ 2 tháng là chú thay đổi Mercedes rồi BMW rồi thay đổi xe liên tục, không biết tiền ở đâu. Còn thấy cái anh Hải ở bên kia thì đi làm đầu tắt mặt tối, đi làm overtime, đi làm weekend rồi làm hết, mà cuộc sống thấy nhà nó cũng lụp sụp, nhà lụp sụp mà lâu lâu lụp sành nó tới nó đổi lụp sành nhà nữa. Tức là thấy mâu thuẫn liền thấy mâu thuẫn thì dưới cái con mắt bình thường của chúng ta là thấy mâu thuẫn, nó là không có phe, phải không? Người thì làm mặc chết không đủ ăn, còn người thì sống thay thay mà cũng có ăn hoài. Tức là cái đó mình chỉ nhìn theo cái con mắt tầm thường với cái sự càng cỡ của mình. Nhưng mà chúng ta đâu biết rằng cái chú Ngân này là chú vừa dọn tới cái vùng này, nhưng mà kỳ thực là 20 năm trước là chú ở dưới New South Wales, là chú đã làm hẳn cũng là cũng mệt nhừ rồi, không? Bây giờ lên đây là phải nghỉ thôi, nghỉ là bắt đầu xài cái tim của mình sai, đã từng làm á. Còn cái chú Hải kia đó là cũng từ New South Wales dọn lên, nhưng mà làm một bữa ăn mà đôi khi còn sợ lít nó tới, nó gửi giấy tới nữa. Chứ mà thấy hai cái thái cực nó khác nhau mà, thấy không? Tức là một cái người đã từng tạo phước, từng đã tạo phước từ kiếp trước, mà cái phước nó lưu tồn cho tới kiếp này, thì khi mà họ ra và sinh ra và lớn lên thì họ tiếp tục thừa hưởng phước đó. Và nếu những người đó mà tiếp tục biết tu tập đó, thì họ có cuộc sống an lạc hạnh phúc tiếp theo, đời sau thì họ sẽ tiếp tục như vậy. Và khi nếu mà những người mà gặp Phật thì cuộc sống của họ sẽ có ý nghĩa hơn. Còn những người mà không biết tu mà giàu có thì cũng dễ rớt đại như thường. Nói như vậy là nói như còn nhiều người nó không biết tu đủ điều Phật pháp mà sao thấy giàu dữ. Ví dụ như những cái vị mà công nhân cầu đường, công nhân mà làm nhà cửa. Ví dụ như là khi mình qua đây mình ở cái trại tị nạn gần chỗ chùa mình nhiều thầy có được đi qua đó xem. Những cái người mà làm những công trình đó là kiếp sau họ rất giàu, bởi vì họ làm những công ích rất lớn, nhưng mà kỳ thực họ không có tu, nhưng mà công đức đó vẫn lớn. những cái công nhân mà làm cầu đường, bắt những chiếc cầu để cho hàng vạn người đi qua, là công đức của họ không nói làm sao thế. Nhưng mà trong khi mà thi hành công vụ như vậy thì họ vẫn ăn nhậu như thường, vẫn ăn tục nốt phép, vẫn ác ôn. Nhưng mà cái đó sẽ có tội, nhưng mà cái phước họ làm việc kia nó vẫn theo họ và họ vẫn thừa hưởng. Cho nên mình đừng có ngạc nhiên khi thấy những cái người giàu có như vậy mà họ vẫn ác ôn, họ vẫn tàn lao, là bởi vì cái phước là họ tạo vô tình nhưng mà vẫn được phước. Cái ví dụ như những Phật tử mà công quả chùa, làm ở chùa đây, ở chùa mà đồ sộ như thế này là công đức không biết bao nhiêu mà nói cho nên. Trước tiên là những người đó là sẽ ở nhà cao cửa lớn, con cái đầy đàn, con cái đầy đàn mà chắc ở người ta không muốn, một đứa con còn chưa muốn nữa mà. Cho nên khi mà hiểu nhân quả rồi thì cuộc sống chúng ta sẽ thay đổi đi cái cách nhìn của mình, và mình sẽ cẩn thận cái việc chung, không có bừa bãi cái việc chung. Trước khi thầy đi lên đây có một đệ tử tới nói: thầy ơi, con mới nhận một cái giấy phạt 100 đồng. Ủa giấy phạt gì vậy? Nói phạt về cái vụ mà vứt rác giữa đường. Ủa sao thầy nói sao kỳ vậy con? Nói con không hiểu tại sao mà cái bị rác đó ai vứt ngoài đường mà tự nhiên gửi giấy phạt cho con. Thì thầy nói tại sao làm gì có chuyện đó, làm gì có cái chuyện mà ném đá giấu tay như vậy. Nhưng mà kỳ thật là đúng, là bởi vì cái chị đó chị có một cái nhà mà chị cho thuê. Cái bữa đó chị ghé lại thăm thì chị nhận một cái thư của người bạn ở Việt Nam, chị xé chị lấy cái đồ gì cái bỏ thư, chị vứt cái thùng rác ở nhà đó. Thì cái nhà đó cái thùng rác dưới bếp này rồi, cho nên còn một số rác dư bỏ trong viện, mới đem viện rác nó đi làm vứt ngoài đường để cho ai lượm thì lượm, để cho công nhân không rác lượm, cho công nhân rác đâu lượm cái đó. Khi mình hỏi cho đâu cái rắc pin nó xe nó mới tới nó lấy. Cậu cái đằng này là cậu thả, không có kỳ lưỡng gì bị chung, đó là cậu bị chung vứt ngoài đường như vậy, nó ô nhiễm môi trường, nó dơ giấy thì mặc kệ. Nhưng mà ở cái xứ văn minh này thì làm sao mà chạy thoát, phải không? Mà thầy nghĩ cũng kỳ công thiệt, họ đem cái biển rác nó về, họ đổ ra, họ tìm tan tích và đúng ngay cái địa chỉ của chị đó. Để chữ gì đó nó gửi giấy phạt nó liền, giờ chối cãi làm sao? Chị này nói giờ con không biết tính sao, mà chị đó là gặp thầy là nói với thầy làm sao thầy biết giùm con cái thư để thầy biện minh giùm cái vụ đó. Thầy nói chắc thầy chịu thua ha. Giờ làm giải thích làm sao đây, trong cái báo đáng nó có địa chỉ mình đúng không? Làm sao mà thư tự mình xếp dùm qua nhà khác được, không có. Cho nên khi mình hiểu giáo lý nhân quả rồi là mình phải cẩn thận trong hành động của mình, không? Cái đó là cái quả báo tức thì, không? Báo tại chỗ. Cho nên khi mà mình hành động là thân khẩu ý là tạo nghiệp, cho nên tất cả những hành động là rơi rớt ra bên ngoài đều rơi vào trong cái kho tàng tâm linh của chúng ta. Mỗi người đều có kho tàng tâm linh, trong đó nó chứa hai thứ là tội và phước. Có phước thì được hưởng, mà có tội là phải đền. Tất cả mọi người đều là như vậy. Cho nên cố gắng là làm sao cái tội kia nó mất đi, và cái phước chúng ta phải dày lên, thì cuộc đời chúng ta mới giải thoát được. Còn không thì chúng ta vẫn tiếp tục khổ đau. Chúng ta đi qua cái phần chi tiết về nhân quả trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Vấn đề đầu tiên là vấn đề đẹp đẽ và giàu sang. Cái đó là hai cái đề tài nóng bỏng trong cuộc sống của chúng ta, phải không? Ai cũng muốn đẹp hết. Đẹp và giàu là đề tài vô tận của loài người. Sanh ra đứa con mà lớn lên là muốn nó đẹp, và khi mà cưới chồng là phải kiếm thằng rể cho nó giàu, có địa vị xã hội, phải không? Nếu mà ai mà cà lơ phất phơ thì đâu có chịu. Nhưng mà nếu mà thầy nói, nếu mà rủi thê mà con gái của mình mà nó gặp được một cái đứa mà nó không ra gì thì cũng là do nghiệp báo của chúng ta mà thôi, do nghiệp lực của mình mà không gặp được cái người như mình muốn, mà mình phải gặp những cái người mà bất như ý để mà đẻ đồ cuộc đời của mình khổ đau. hoàng hậu Malika, tức là hoàng hậu ngặt lời vua của Ba Tư Nặc. Khi mà chưa là hoàng hậu về, bà rất là xấu, đen lúa xấu xí, mặc cảm, đi băng băng. Thì bữa đó mới cúng dường cho Phật, cúng dường Phật bánh, mà cúng dường cho Phật là phước báo vô lượng. Thì sau đó vài năm thì được tuyển cung và làm hoàng hậu Malika. Thì một bữa nọ tới đảnh lễ Phật cúng dường, thì bà mới hỏi Phật: bạch Đức Thế Tôn, những cái người phụ nữ mà đẹp đẽ giàu sang là do cái nhân duyên gì vậy, mà sao thấy cuộc đời là sao thấy nhiều mà đẹp quá? Đức Phật nói: đẹp thì có nhiều hạng người, nhưng mà ở đây ta chỉ nói ba hạng thường người thôi. Thứ nhất là cái hạng nữ nhân hình dáng xấu xí, không đẹp đẽ, tánh tình thì câu có, gắt gỏng, nóng tánh, hay đố kỵ, không cúng dường cho Sa La Môn, không bố thí cho Sa La Môn. Thấy người ta làm cái việc thiện thì sanh tâm đố kỵ, không quan hệ việc làm thiện, tranh chấp. Những cái người như vậy nếu được sanh làm người có thể họ sanh làm thú chẳng hạn, nhưng mà nếu được trở lại sanh làm người thì vóc dáng xấu xí, hình dáng hạ liệt, dung sắc không đẹp đẽ, tài sản ít, ảnh hưởng ít, uy tín rất là ít. Cái đó là hạng người thứ nhất. Bởi vì mình có bố thí đâu mà tài sản mình nhiều, phải không? Có bao nhiêu thì mình ăn hết bấy nhiêu. Đó là hạng người thứ nhất. Hạng người thứ hai là hình dáng xấu xí, tâm tánh câu có, đố kỵ tranh chấp, nhưng mà bố thí cho người nghèo, cúng dường cho Phật Sa Môn, cúng dường cho Phật Thánh, quan hỷ cho người làm thiện, không tranh chấp, không chỉ trích những người làm việc thiện. Thì những cái người đó đó, nếu được hợp mà sanh làm người, được sanh làm người, thì hình dáng xấu xí chứ không được đẹp, đẹp đẽ nhưng mà giàu có, giàu có, tài sản xấu nhưng mà giàu có, là bởi vì cái phước báo cũng dường. Cái hạng nữ nhân thứ ba mà ta có nói đây, tức là cái người có dung sắc xấu, hình dáng hạ liệt, tâm nhưng mà tâm tánh là quan hỷ, làm thiện, bố thí cho người nghèo, cúng dường Sa La Môn, cúng dường cho Phật Thánh, thấy người ta làm việc thiện thì quan hỷ ủng hộ. Thì những cái hạng nữ nhân đó nếu được mà sanh làm người thì có dung sắc đẹp, hình dáng trang nghiêm, tài sản nhiều, ảnh hưởng nhiều, uy tín nhiều. Thì đó là cái hạng người, cái hạng nữ nhân thứ ba mà Phật muốn nói ở đây. Tức là làm sao lúc nào mình cũng là vui vẻ, quan hỷ, không tức giận, không câu có, không mắng nhiếc, không gắt gỏng, luôn lập hạnh bố thí, luôn cúng dường, luôn quan hệ người khác làm. Mà nhẫn giữ đó nó sẽ lưu trữ ở trong kho tàng tâm linh, trong kho tàng tâm linh. Và những cái vết nhăn ở trên cái bản mặt mà nhẫn giữ đó, đó nó sẽ rơi vào kiếp sau, kiếp sau, và nó sẽ in lên cái khuôn mặt đó là xấu xí, tức giận, gắt gỏng. Tức là nó sẽ chụp lại cái bản sao trong kiếp này thôi. Cho nên khi mà mình hiểu như vậy là mình phải xác lập cái đường đi của mình, đường đi của mình. Cho nên có nhiều người mình nhìn chung quanh có nhiều người đẹp, vừa đẹp mà vừa giàu, nhưng mà có nhiều người đẹp cũng đâu có giàu, phải không? Nhiều đẹp, người đẹp cũng khổ dễ thương, nhưng mà thầy lấy phần lớn là người đẹp là giàu. Những cái người mà có sắc đẹp là những người là đại phước, cái phước đức của họ rất là lớn. Mình nhìn cái người đẹp là tự nhiên là có cảm tình. Có nhiều cái người đẹp đó, nó tỏa ra một cái nét rất là quan hỷ, và người khác thích gần gũi, cái nét đẹp đó không tỏa ra cái sự ác ôn. Có nhiều người đẹp và còn tỏ ra cái nét hung dữ và người ta không thích lại gần. Mà nhiều người đẹp là những cái người nó có tu, có cái tâm hiền hậu, có cái tâm đôn hậu, có cái tâm hòa nhã, từ ái, bao dung. Thì cái đó đúng là một cái nét thực sự ở giữa thế gian này. Có nhiều người xấu xí mà vẫn giàu sang là cái hạng người thứ hai mà Đức Phật vừa đề cập. Cho nên những người mà xấu xí, thân tướng không trang nghiêm là phải cố gắng tu tập tâm, tu tập về giới, tu tập về định. À, tu tập thì thân tướng mình nó cao ráo và trang nghiêm. Cái đó là nói về thân tướng trang nghiêm không. Thứ hai là về vấn đề giàu có, cụ cải sung túc, nhà nào cũng có nhà cao cửa rộng, xe hơi. Ở Việt Nam này thấy giờ ra đường mà thấy nghèo. Thầy qua lúc này được 1 năm mà mỗi lần thầy ra đường thì thấy thầy rất là hoan hỷ. Mà ở Việt Nam mà thầy ra đường thì khổ tâm lắm kìa. Thấy người đi ăn xin nhiều, thấy người đi bán vé số nhiều, thấy mấy bà cụ đi bán vé số thấy đau lòng, thấy đau lòng. Con thầy gặp bà cụ thầy hỏi là bà cụ ơi, sao cụ ở nhà nghỉ mà cụ đi bán vé số gì? Ở nhà ai nuôi thầy? Nói, con cái nó nuôi. Thầy không quý số mà thầy cũng phải mua. Thầy phải mua. Thầy mua thầy có bao giờ thầy dò đâu. Mà thầy đưa tiền là cũ không có nhỏ. Bán vé số thì đâu phải đâu xin tiền đâu cho. Thấy mà thầy thấy những cái cảnh thầy đau lòng như thế nào. Nhưng mà Úc này thì không có. Úc này lâu lâu thì ra xin tiền thì có gặp một vài cảnh nhưng mà không đến nỗi. Mấy ông mà xì kê thì ông xin tiền một vài đồng thì không đến nỗi. Còn ở Việt Nam thì muôn trùng thấy nằm ngoài đầu đường xó chợ khổ đau. Thì ở Việt Nam bây giờ nó có cái rất là hữu cơ, khuya 12 giờ đêm là bắt đầu họ đi thảo thanh, họ đi nhốt, họ bắt mấy cái người mà ngủ đầu đường xó chợ, bỏ lên xe cùng chở thẳng lên A30, chở thẳng lên vùng Đắk Lắk cũng tương rồi bỏ được đó. Trong ngôn là việc làm đẹp và sạch thành phố, bởi vì thành phố Sài Gòn á cái nơi tai mắt. Mà để những cái người ăn xin như vậy là làm cho cái đất nước này nó cùng mạng đi. Nói là kinh tế phát triển là tới nơi mà tại sao qua đây phái đoàn này bước qua cho thấy ăn xin đầy đường. Cho nên mỗi lần mà có phái đoàn mới qua như vậy là họ tạo thành liên tục. Và có những cái nỗi khổ đau mới nảy sinh. Họ bỏ lên trên rừng trên núi thì sống ở đâu. Những phái đoàn từ thiện ở chùa là bắt đầu tổ chức đi cứu trợ những cái chỗ đó. Còn ở Úc này không có. Thì nói chung á, cái tài sản của mình hiện hữu là bắt nguồn từ cái hạnh bố thí của chúng ta, bắt nguồn từ sự phụng dưỡng. Bố thí nó cũng có nhiều cái loại phước, nhiều loại phước. Ví dụ như là mình đi cứu trợ hay là đi cúng dường, là mình đi tới nơi đó mình làm cái việc đó, là hiện đời là mình ở một chỗ mà vẫn làm ăn ra tiền, tài sản sung túc. Mình không cần phải buôn ba. Còn nếu trường hợp mà mình bố thí và cúng dường mà tại chỗ mà người ta phải tới chỗ mình là kiếp sau mình cũng phải buôn ba. Đó đây mình mới làm ăn nên sự nghiệp. Tức là có những người ở một chỗ mà vẫn ăn nên làm ra, thuận tiện trong cái vấn đề kinh tế, tài chính, tài sản nhiều, sự ảnh hưởng nhiều. Còn có nhiều người cũng có tiền nhưng mà phải đó đây. Cái tình thương không thể nằm ở đầu môi trục lưỡi mà chỉ nằm ở cái bàn tay nhân tâm. Nếu chúng ta hiểu nhau đi nhau vào, khi mà mình hiểu rồi thì mình phải cố gắng thực hành cái pháp hạnh bố thí. Bố thí là một cái pháp hạnh để đảm bảo những công hạnh khác. Nếu anh tu trì giới thì nắm dụng tinh tấn thiền định, nhưng mà thiếu cái pháp hạnh bố thí là những công hạnh kia không đáng tin tưởng. Cho nên đó là lý do tại sao mà Đức Phật đặt cái pháp hạnh bố thí trên đầu cái pháp lục độ, lục độ vạn hạnh, nó biết không? Tức là pháp hạnh của Bồ Tát tu tập là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Đây là bố thí là đứng đầu. Khi mà bố thí đứng đầu mà sung mãn viên mãn thì bố thí là tất cả những công hạnh kia cũng được viên mãn, đều được viên mãn. Khi mà chúng ta bố thí thì cái lòng tham của chúng ta sẽ lắng đi, sẽ bớt đi, và cái tâm quan hỷ tự mình chúng ta bao dung mà tràn đầy. Khi mà chúng ta dâng tặng cho một người nào đó là tâm chúng ta khởi lên cái lòng từ bi, và muốn cho họ được có một cuộc sống yên bình và hạnh phúc. Thì khi mà mình khởi niệm như vậy thì cái sự an lạc hạnh phúc nó sẽ đến với mình. Cho nên pháp hành bố thí là một pháp hành rất quan trọng đối với người tu học Phật của chúng ta. Đôi khi chúng ta không trang bị cho mình một cái niềm tin cũng như là một cái tâm hồn bao nhiêu, thì khi mình gặp việc mình sẽ bỏ qua, gặp việc mình không dám giúp người, không dám giúp đỡ người. Là bởi vì sao? Bởi vì nó phát xuất từ cái lòng keo kiệt, mổ xẻ. Giúp người thì mà hơi lo sợ, suy tính, đắn đo, ha. Thì những cái kết quả về sau nó cũng đến với mình, mà đến một cách lẹo. Cái kết quả nó cũng đến với mình. Khi mà mình bố thí mà cái tâm dằn co như vậy, nó cũng đến với mình mà đến hơi khó khăn một chút. Thì tất cả nó đều phát xuất từ cái tâm lượng của mình mà thôi. Cho nên pháp hành bố thí là một cái pháp môn mà rất quan trọng, mà nghĩ Phật tử phải lưu tâm để mà phát triển cái pháp hành đó. Cái vấn đề thứ hai thầy cũng nói đây là phóng sanh và ấm tống kinh điển là một trong những pháp tu gần gũi với đời sống Phật tử của chúng ta. Các một ông thầy thú đồng y Phật tử em đi chay trường. Bữa nọ có một cái bà tiến độ thiền chú bệnh ung thư rất nặng, tưởng chừng chết rồi, mới tới có người giới thiệu ông thầy này, ông làm thuốc hay là tới đó bắt mạch học thuốc. Thì nói chung bà này bà bệnh ung thư bà cũng không được, đau nhất trong người dữ, bệnh ung thư mà tới đó kể lại cho ông thầy. Lại bắt mạch xong, uống thuốc xong thì ông thầy dặn rằng cô về cô mua một số chim và ốc và cá đem vào đây. Thì bà già đã mua, bà đem chim với cá vào tới. Thì ông thầy chú nguyện xong cái nói tự tay bà thả chim lên trời, thả cá xuống nước để mà cầu nguyện cái bệnh cho bà. Thì tối về là bà ngủ được, mấy bữa nay ngủ được mà tối nay bà ngủ được. Thì từ đó về sau bà phát nguyện phóng sanh, vừa phóng sanh và vừa uống thuốc thì bệnh ung thư bà khỏi luôn. Thì đó là một cái câu chuyện về phóng sanh. Phóng sanh, cái công đức phóng sanh rất là lớn. Không biết là chúng đây có ai phóng sanh chưa? Ai chưa phóng sanh thì nên ngày mai phóng sanh đi. Phóng sanh là một công đức vô lượng. Bởi vì sao? Bởi vì nhu yếu cuộc sống là sự tự do mà chúng ta là đem nhốt cho chúng vào. Có những người bị ở tù, thình lình ở tù là do cái nghiệp nhốt chúng sanh, do cái nghiệp chúng sanh. Đùng một cái là bị bắt, không biết là tội tình gì. Chim nó đang đậu cành là tự nhiên mình chụp lưới bắt mình nhốt vô lòng. Thì mình cũng vậy, mình đang đi làm bình thường, về cái chiều có giấy police tới nó cầm nó bắt bỏ vô tù. Có ai có bị trường hợp không? Bị tù quan rất là nhiều trường hợp. Ở Việt Nam có nhiều trường hợp bị tù, có nhiều có người bị 7 năm, có người bị 13 năm. Ra tòa án nó xử cũng về thôi. Thì những cái tù tội đó là phát xuất từ cái nghiệp quá khứ của mình từng nhốt chúng sanh vào lòng, mình không thả nó ra. Cho nên khi mà mình tạo ra, khi mình tạo cái phước chúng sanh đó, là mình sẽ gieo cái nhân giải thoát cho chúng ta, từ chúng ta giải thoát cho chúng ta, mình sẽ có cuộc sống thảnh thơi, an lạc và giải thoát về sau. Khi mình phóng sanh là mình phải dùng tiền của mình để mình chuộc mạng chúng sanh, phải không? Thì công đức vô lượng. Cho nên mình có đợi mà khi mà trong gia đình có người ở tù rồi mới đi phóng sanh. Thường là như vậy đó. Khi mà con ở tù thì mẹ mới đi lo chùa, đi vái chùa, đi phóng sanh. Nói là thầy nói con mới bị bắt, thầy biết khuyên làm sao. Thầy nói là mua chim phóng sanh đi con. Phóng sanh được vài bữa là con thả ra. Nhốt vào mạng người phóng sanh 50 con chim thì quá lời phải không? Thầy ở chùa Pháp Vân và gia đình đó, nhiều bà cụ là phóng sanh định kỳ luôn, rất là tốt. Có tiền bao nhiêu là mua chim phóng sanh, mua cá thả ra, mua rùa thả. Chỗ mà ai ở gia đình thì ra lăng mà chịu á, lăng mà chịu mua chim về phóng sanh. Không biết chim ở đâu, ngày nào cũng có chim hết, ngày nào cũng đem ra nó bán. Cái phóng sanh nó rất là quan trọng trong đời sống tu tập. Cho nên Đức Phật chế ra cái giới đầu tiên là giới gì? Giới không sát sanh. Không sát sanh chưa đủ, phải phóng sanh nữa mới đủ. Chứ đừng nói tôi đâu có sanh đâu mà phải bắt tôi phóng sanh gì tốn tiền vậy. Cho nên cái nào cũng tốt hơn. Cho nên cố gắng tu thêm vào Phật pháp phóng sanh nào. Đừng có giết hại, tránh cái giới sát sanh, tránh càng nhiều càng tốt. Tất cả những cái bệnh tật, những cái khổ đau về thân mình ở đây là đều phát xuất từ cái nghiệp sát sanh của chúng ta. Sát sanh chúng ta nó nằm rất là nhiều, nói không hết đâu. Những cái nghiệp báo của chúng ta về giới sát á, chúng ta tạo rất là nhiều, không nói hết. Cho nên khi mà Phật chế ra giới sát sanh là để giảm thiểu cái nghiệp sát của chúng ta. Mà nghiệp sát ta phải phát xuất từ cái lòng từ bi bao dung của chúng ta, chứ không phải là giữ giới theo là thấy và giữ giới là vì giữ, nhưng mà trong tâm không thay đổi. Cho nên ở trong chùa mà sáng ngủ dậy á, sáng ngủ dậy là quý thầy là phải đọc cái bài chú tùng tiêu dòng đáng trực chi mộ nhất thiết chúng sanh từ hồi hộ nhược ư túc hạ tán kỳ hình nguyện giữ tức thời sanh tịnh độ án trong đế lượng ni thôi. Vừa bước chân xuống như là đọc bài chú đã liền, tức là cái giới sanh phải tránh từ trong tư của chúng ta, từ trong con tim của chúng ta. Cái bài chú nghĩa là từ sáng giờ dần ta xuống đến buổi chiều, giờ dần là cái buổi 5 giờ sáng, tất cả chúng sanh phải giữ lấy mình. Nếu quý vị mà lỡ nằm dưới chân tôi á, thì xin quý vị thác sanh về cõi tình án trong đế luân hồi qua. Tức là cái đó là tạo nghiệp vô tình, tạo nghiệp vô tình. Nhưng mà mình có cái bài chú đó chắc cũng đỡ tội phần nào. Chắc chắn là nghĩ tội, nhưng mà phải đỡ, nghĩ là đỡ tội. Ai chưa thuộc bài chú đó chút xíu nữa xuống gặp thầy Hằng Châu hay Phước thì chép lại đọc liền nữa ha. Rất quan trọng, ngày nào mà cũng đặt kiến đặt chút sanh, cho nên cố gắng tránh, tránh càng nhiều càng tốt. Những người mà sát sanh nhiều là sẽ bị chết yếu, sẽ bị chết yếu, bệnh tật nhiều. Những người mà bệnh kiếp này bệnh nhiều là do mà sát sanh nhiều, đau rất nhiều. Cái đó là nói về sát sanh và phóng sanh ha. Cố gắng thôi. Thầy phải nói thật trong tâm thầy là cố gắng tránh sát sanh nhiều càng tốt. Ngay cả con rùa cũng được, phải tránh. Nếu con rùa nó cắn chân trái là nó đập chân nhớ. Chứ đừng đập ngay chân phải, không tránh càng nhiều càng tốt. Tiếp theo, tạo nghiệp không cố ý. Ai tạo nghiệp không cố ý? Vô số hả? Nhớ lại coi mình có bao nhiêu tội về vô ý rồi à? Ví dụ như mình đi làm mà mình quên tắt lò sưởi, nấu nước quên tắt lửa, đi ra đường mà về nhà cháy. Có trường hợp xảy ra không? Không những cháy nhà mình mà còn cháy 40-50 nhà bên cạnh. Ở Việt Nam quý vị biết không? Người ta không có thói quen mà bỏ tiền vô nhà bao nhiêu bên này, bao nhiêu tài sản, bao nhiêu sự nghiệp vô trong cái tủ. Trước khi mà thầy qua đây là bị một cái quả vàng ở quận 10 thiêu rụi cả một cái khu phố đó. Mà quý vị biết quận 10 là khu giàu có, nhà cao tầng, mà không biết quả vàng ở đâu mà nó cháy vô cháy rụi luôn. Là những cái chỗ nghèo phải tới để mà cứu trợ. Thầy tới đó thầy cũng là khóc luôn, chứ không biết làm sao. Cái đó là tạo nghiệp quỷ, nhưng mà hậu quả vẫn đến với ta. Hậu quả đến chỗ nào? Hậu quả đến cái chỗ là mình không cẩn thận, vô ý. Nhưng mà khi mà mình tạo nghiệp quỷ là cũng bắt nguồn từ sự cẩu thả từ kiếp trước. Có nhiều người, thầy ví dụ hoài, có nhiều người ăn chuối không có vứt vô thùng rác, làm biếng vứt xuống cái nền gạch bông này, mà cụ đi qua là trợn té thôi. thầy cũng đã từng bị trường vô ăn chuối. Tại vì ở chùa đông, mấy chú tiểu đông, mấy chú làm biếng ăn chuối rồi vứt ra ngoài đường, quý thầy đi qua là trợn té. Hút thuốc là không có chịu vui tàn mà bước vô thùng rác. Thầy cái ngọn lửa nó bốc lên nó cháy nhà, cũng là tạo nghiệp vui. Tạo nghiệp vui. Và tất cả những cái đó mình phải chịu trách nhiệm. Trách nhiệm cái tội đó không nói làm sao nhỉ. Là bởi vì quý vị biết cháy nhà, cái nghiệp xung quanh đó, cái nghiệp báo xung quanh nó lan ra. Ví dụ như mất nhà là kiếp sau mình không có nhà ở nữa. Sanh ra mà rớt vô trong nhà là nhà tranh bách đất, nhà dọc cột siêu. Thứ hai là không có tài sản, cha mẹ thì khổ cực, lúc nào cũng buồn khổ, tại nhà cháy là đau đau khổ, có nhiều người muốn tự tử đó. Cho nên có nhiều đứa bé sinh ra là cha chết, mẹ thì bỏ đi, khổ đau cực cực. Cho nên cái nghiệp báo của mình sẽ giống mình đi rơi vào trong cái gia đình đó, và mình phải chịu cái hậu quả của mình. Nhiều quá. Cho nên hồi nãy thầy quên nói ví dụ sát sanh, sát sanh những người mà sát sanh quá nhiều, là dù được sanh làm người nhưng mà sẽ chết yếu, có người chết ngay trong bụng mẹ. Những cái đó nó đều có đường đi của nó và điều mình không thấy. Dưới cặp mắt thì của mình không thấy cái đó. Nhưng mà Đức Phật của chúng ta đây thấy rất kỹ cái đường đi của nhân quả. Của đường đi nhân quả, bởi vì ngài Đức Phật có một cái định gọi là thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh tức là có một cái con mắt mà nhìn suốt thấy cả tất cả những cái tiểu sự của tất cả chúng sanh trong cuộc đời này. Túc mệnh minh á, ngài có ba cái minh gọi là túc mệnh minh, tức là thấy cuộc đời của mình trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai. Thiên nhãn minh là thấy được cuộc đời của chúng sanh, bất cứ chúng sanh nào ngài nhìn thấy nó, biết ở ông này từ đâu đến, kiếp trước ông làm gì, ông rồi tương lai ông đi về đâu, Đức Phật nhìn thấy rõ. Và thứ ba là thần túc minh. Tức là đi bằng thần thông, đi từ nơi này qua kia là chỉ một phút sau là có mặt tại đó liền. Tức là tu mà thời gian mình đạt tới ba của mình đó. Và đặc biệt là thiên nhãn mình là mình thấy được cái cuộc đời của mình khác. Mình không thấy, mình tu chưa đạt được thấy. Và khi mình không thấy là mình học được linh tinh, phải không? Không có được linh tinh đâu. Cho nên cố gắng đó, thầy lưu ý đó. Cố gắng khi mà không thấy á, không biết, không liệu tìm được vấn đề đó thì tốt nhất đừng nói. Cho nên Đức Phật mới nói là im lặng như chánh pháp, là nói năng như chánh pháp thì đúng, rất đúng. Con nói ngàn đời nhưng mà vẫn đúng. Đôi khi mình nói là sai, mà nói sai thì hậu quả là không lường nổi, không lường. Có một câu chuyện về tạo nghiệp vô ý, xảy ra ở miền Tây Việt Nam. Một buổi sáng nọ, sáng sớm 5-6 giờ chẳng, hoàng hôn, mà thấy một ông già xuất hiện giữa làng, ông la lên. Ông nói thì ở trong cái làng chúng ta có ai mất đứa bé hay không? Tôi thấy một ông già chiếc khăn đỏ ẵm thằng nhỏ chạy về hướng Long Xuyên, thì ở trong làng ta đang ngủ, nghe ông già la lên như vậy thì chạy ra thì ông già mới nói là mà kể lại cái chuyện, là thấy ông già ẵm thằng nhỏ chạy gần tay mà hướng Long Xuyên không biết là con bà, thì có hai vợ chồng trẻ mới tới nói là con mất thằng bé chiều qua, bây giờ mà chưa về, không biết giờ nó đang ở đâu. Thì hai vợ chồng nó đuổi theo cái hướng đó, con heo đó để bắt lại, rồi nhờ người ta chạy theo bắt lại nhưng mà không kịp. Rồi từ cái chuyện nó lãng quên luôn. Thì từ cái bữa đó thì ông cụ, ông già ông ba, ông nói tên là ông ba, ở trong đây biết ông ba nào không? Ông ba ông tự nhiên thay đổi cách sống của ông. Ông về ông làm một cái bàn thờ cắm ngang cắm đèn, rồi tới mở bữa ăn, rồi ăn là ông cúng cơm, bữa cơm là cúng cơm rồi thắp nhang khấn vái tâm thành. Thì bà vợ ông hỏi mấy đứa con, hỏi ông nói, ông gạt với ông nói dấu, ông nói đừng có biết làm chi cho khổ. Thì mà ông đi vắng, ông đi đâu vắng thì ông ở gạt dần bà vợ là phải cúng cơm, đừng có bỏ bữa nào. Thì cho tới 3 năm sau thì ông làm cái nghề gọi là trồng mía. Các ai thấy cây mía chưa? Trồng mía đường, ông miền Tây trồng mía. Thì làm mía tới cái mùa mà thu hoạch mía thì heo nó vô nó phá, chứ con nít nó vô hay phá mía, hay hái mía nặng. Thì ông tức mình lắm kìa, ông mới rình. Thì bữa đó ông rình nó bắt được một heo, thì ông đuổi nó về, thì ông qua lên, đuổi về bên nhà sớm. Hôm qua ông gặp cái bà chủ, ông vui, ông nói cho chị nuôi heo chị phải nhốt lại cho làm chuồng, chị nó nhốt lại cho chị để nó hoàn phá mía của tôi đấy. Mà cái bà đó đúng là bà cũng là không có vừa gì, mà nói là heo nào mà phá mía của ông, làm gì có chuyện đó trên đời này không. Nếu mà ông bắt được heo, ông đánh chết heo đó thì ông đem trình tôi thì tôi ok thì chịu nổi. Và cái là ông này ông giọng tiếp gan luôn, đi về mà có dự án rồi, chuyện này là phải giết được heo này, phải giết cho được heo này mà đem qua trước mặt mà cho để cho nó vừa lòng. Ông về ông sang ông mài cái đao, cây sả bút ở dưới miền Tây, và cây sả bút nó giống như cây dao trong phay, là cái mũi nhọn trên dài, mũi dao nó dài. Tối chiều ra trình, trời tối ra trình, thì hai thằng như vậy vào trong cái đám mía, nắm tay ông chạy rách hết, tức mình kỳ này nó bắt cho được nghe. Nếu mà không đâm chết thì cũng đâm cho nó què giò thôi, để mà chủ yếu là đem ra trình cho bà để cho biết là con heo nó vô đâu biết. Nhưng mà chuyện gì đến thì cũng phải đến thôi. Thì bữa đó ông ra ông nằm không đâu biết ông trình, thì ông thấy cái phía bên kia bụng phía, thấy lột đẹp, thấy có bóng con heo nó vô, con heo nó bỏ cho bụng biết, con heo nó vô thì ông phóng con dao lên